Kính thưa cộng đoàn,
Louis Pasteur là một nhà khoa học nổi tiếng thế giới, đặc biệt là bởi vì ông đã phát minh ra thuốc chích ngừa để chữa bệnh chó dại. Tại thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta có một con đường đặt tên là con đường Pasteur. Và cũng ngay tại con đường đó, có một cái viện gọi là viện Pasteur, nơi mà người ta thường đến để thử máu, hoặc khi có ai bị chó dại cắn thì đến đó để chích ngừa. Louis Pasteur không những chỉ là một nhà khoa học đại tài, nhưng ông còn là một người công giáo rất sốt sắng. Một hôm trên một chuyến xe lửa, ông lấy tràng hạt mơn côi ra và bắt đầu lần chuỗi. Một chàng thanh niên ngồi bên nhìn thấy vậy thì lấy làm ngạc nhiên và hỏi ông một cách mỉa mai: "Này bác đọc kinh mơn côi như vậy có ích lợi gì? Bởi vì làm gì có thiên đàng, làm gì có hỏa ngục, làm gì có đời sau? Như vậy là bác sẽ uổng phí cả cuộc đời của mình." Thì Louis Pasteur đã trả lời anh ta: "Này anh bạn trẻ, nếu như không có thiên đàng và hỏa ngục, nếu như không có đời sau, thì tôi sẽ uổng phí cùng lắm nhiều nhất là 70 năm cuộc đời của tôi ở trần gian này. Còn nếu như có thiên đàng hỏa ngục, có đời sau, thì anh bạn sẽ đánh mất không phải 100 năm, không phải 1000 năm, mà đánh mất muôn đời." Vâng, kính thưa cộng đoàn, kinh mơn côi đã trở thành lời kinh rất thân thương và rất phổ biến, không những đối với những người bình dân chất phác, những người dân thường, mà cũng là lời kinh được các nhà khoa học, các tiến sĩ, các bác sĩ, các người nổi tiếng thế giới, những người học cao ưa chuộng và đọc kinh mơn côi. Và câu chuyện của Louis Pasteur là một bằng chứng. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị sẽ được phong thánh vào năm tới, tức là năm 2014. Khi Ngài còn làm Giáo Hoàng, mặc dù rất bận việc, nhưng không có ngày nào mà Ngài quên đọc kinh mơn côi. Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu mà chúng ta mới mừng lễ hôm đầu tuần, tức là mùng 1 tháng 10 vừa qua, đã biết đọc kinh mơn côi khi thánh nữ mới 3-4 tuổi. Và rồi thánh nữ cứ vẫn tiếp tục đọc kinh mơn côi trong suốt cả cuộc đời của mình. Và gần đây, tướng Patton là một tướng của đồng minh trong Thế chiến thứ hai, ông đã từng nói như thế này: "Hai bàn tay dâng lên cầu nguyện thì còn có sức mạnh hơn là cả hàng ngàn khẩu pháo Đại Bác và xe tăng thiết giáp." Cái lý do mà kinh mơn côi lại trở thành một cái kinh phổ biến được mọi người yêu thích, thứ nhất là bởi vì kinh mơn côi là một lời kinh rất đơn giản, ai cũng có thể đọc kinh mơn côi được, không phân biệt tuổi tác, trẻ già, đàn ông, đàn bà, người khỏe đã vậy, và cả những người đang nằm bệnh cũng có thể đọc kinh mơn côi, những người liệt giường cũng vẫn có thể đọc kinh mơn côi. Lâu lâu chúng ta đến thăm bệnh viện hoặc là đến nhà mà có người gọi là bệnh liệt giường, bệnh nhân có thể không cử động được, không nói được, thế mà chúng ta vẫn thấy họ mấp máy đọc kinh Mân Côi và tay cầm chuỗi, một hình ảnh rất cảm động. Và hơn thế nữa, chúng ta có thể đọc kinh Mân Côi bất cứ chỗ nào và bất cứ lúc nào. Chúng ta đọc kinh Mân Côi ở nhà thờ đã đành, đọc kinh Mân Côi tại gia đình, đọc kinh Mân Côi tại nơi làm việc, tại trường học, tại bệnh viện, nơi chợ búa. Đọc kinh Mân Côi khi chúng ta đang lái xe ngoài đường, đọc kinh Mân Côi ở nhà khi chúng ta nấu bếp, khi chúng ta giặt giũ quần áo, chúng ta ủi đồ. Nói tóm lại là chúng ta có thể đọc kinh Mân Côi bất cứ lúc nào và bất ở đâu, là bởi vì kinh Mân Côi không làm cho công việc thường ngày của chúng ta ngăn trở. Chúng ta có thể đọc kinh Mân Côi mà vẫn có thể tiếp tục làm công việc thường ngày của mình. Lý do thứ hai, kinh Mân Côi trở thành lời kinh rất được yêu quý bởi vì kinh Mân Côi đã trở thành một cái lời kinh rất gần gũi với đời sống của mỗi người chúng ta. Các mầu nhiệm trong kinh Mân Côi, hay nói đúng hơn, những sự kiện xảy ra trong cuộc đời của Đức Giêsu và của Đức Maria được thể hiện trong lời kinh Mân Côi, xét cho cùng cũng là những cái sự kiện xảy ra trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Vì thế chúng ta cảm thấy nó gần gũi, không có gì xa lạ cả. Cũng những sự kiện lúc vui, lúc buồn, lúc đau khổ, lúc hạnh phúc, lúc hoang mang, sợ hãi, vân vân, cũng những cái kinh nghiệm đó xảy ra trong cuộc đời Chúa Giêsu và Đức Mẹ thì cũng từng xảy ra trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Vì vậy khi chúng ta gặp đau khổ, khi chúng ta gặp thử thách, khi chúng ta gặp cám dỗ, chúng ta nhìn lên kinh Mân Côi để tìm được một cái lời an ủi, một cái lời sự giải thích để hướng dẫn chúng ta xử lý một cách đúng đắn trong những lúc mà chúng ta gặp những hoàn cảnh khó khăn. Lý do thứ ba, kinh Mân Côi trở thành kinh rất là quen thuộc đối với chúng ta và rất hữu ích cho đời sống đức tin của chúng ta, bởi vì như giáo hội nói, kinh Mân Côi giống như là một quyển kinh thánh thu nhỏ, tóm kết, tóm tắt tất cả những cái giáo lý căn bản nhất của đức tin, những điều mà chúng ta phải biết để sống đức tin, để sống đời sống tín hữu của mình. Vì vậy nói thí dụ như khi chúng ta không có sách kinh thánh để đọc, chúng ta vẫn có thể đọc và suy niệm lời kinh thánh khi chúng ta đọc kinh Mân Côi. Vì thế không lạ gì, trong thời kỳ bị bách hại, nhiều giáo dân tại Việt Nam, tại Nhật Bản, tại Hàn Quốc, mặc dù trong một thời gian rất lâu họ không có linh mục để dâng thánh lễ, để làm các bí tích, để dạy dỗ họ giáo lý, thế nhưng họ vẫn giữ được niềm tin của mình nhờ việc đọc kinh Mân Côi mỗi ngày. Và cuối cùng, kinh Mân Côi trở thành lời kinh thân thiết đặc biệt với đời sống gia đình của chúng ta. Có một cái câu phương châm, một cái câu nói như thế này: gia đình nào mà đọc kinh Mân Côi với nhau thì gia đình đó sẽ sống với nhau. Quả vậy, khi chúng ta đọc kinh Mân Côi trong những gia đình mà vợ chồng con cái mỗi buổi tối trước khi đi ngủ ngồi lại đọc kinh Mân Côi, suy niệm lời kinh Mân Côi, thì chắc chắn gia đình đó phải là gia đình hạnh phúc. Bởi vì khi chúng ta đọc kinh Mân Côi như vậy, chúng ta quy tụ lại với nhau như vậy ở trong gia đình, mà đọc kinh Mân Côi, suy niệm những mầu nhiệm trong lời kinh Mân Côi, thì những người thân trong gia đình chúng ta cảm thấy gần gũi với nhau, và rồi chúng ta cũng sẵn sàng bỏ qua những bất đồng, những cái sự khó hiểu, những cái sự gọi là hiểu lầm trong đời sống hôn nhân gia đình. Và vì vậy kinh Mân Côi sẽ cổ võ tình thương yêu, sự hòa thuận trong đời sống gia đình. Còn ngược lại, chúng ta thấy phần lớn những gia đình gọi là tan vỡ là bởi vì họ không có thời gian ngồi chung với nhau, gặp gỡ nhau, và nhất là không có thời gian cầu nguyện chung với nhau. Kính thưa cộng đoàn, đối với người Công giáo Việt Nam chúng ta, thì Kim Mân Côi đã đi sâu vào cuộc đời đức tin của mỗi người. Giáo dân Việt Nam nổi tiếng là những người có lòng sùng mộ Đức Maria qua mầu nhiệm Kim Mân Côi. Chúng ta đọc kinh mỗi ngày, chúng ta đọc kinh hầu như những chỗ nào mà chúng ta có thể đọc được. Và có lẽ chính cái lòng yêu mến chuỗi Mân Côi đó đã giúp cho đời sống đạo của giáo dân Việt Nam có như ngày hôm nay. Hỏi là có nơi nào hiện nay trên thế giới mà những giáo dân đi lễ ngày Chúa Nhật đông, gọi là chen chúc nhau như ở Việt Nam hay không? Thì cái hậu quả đó, cái kết quả đó là do giáo dân vẫn còn biết đọc kinh Mân Côi với nhau. Và có lẽ cũng chính Mân Côi đó, kinh Mân Côi đó đã giúp cho giáo hội Việt Nam của chúng ta có rất nhiều ơn gọi những người muốn hy sinh đời sống để làm tu sĩ, làm linh mục, để phục vụ Chúa, phục vụ giáo hội. Không có nơi nào trên thế giới ngày hôm nay có nhiều ơn gọi như tại Việt Nam. Nhiều dòng tu ở trên thế giới ngày hôm nay đến Việt Nam để tìm ơn gọi, bởi vì tại nước của họ không còn ơn gọi. Cho nên có thể nói chính giáo hội Việt Nam ngày hôm nay đang gọi là xuất khẩu ơn gọi sang những nơi họ cần đến linh mục và tu sĩ. Thì đó là một cái truyền thống, một cái truyền thống tốt đẹp của giáo dân Việt Nam yêu mến đọc kinh Mân Côi. Chúng ta ước là ước gì chúng ta vẫn cố giữ được cái truyền thống tốt đẹp đó, và xin Đức Maria hiện diện và cùng đọc kinh Mân Côi với chúng ta, để chúng ta suy niệm lời Chúa, suy niệm cuộc đời của Chúa, và nhờ đó chúng ta sẽ sống đức tin tốt hơn và yêu mến nhau hơn, và đặc biệt là bảo đảm hạnh phúc ở trong gia đình. Xin mời cộng đoàn đứng lên để chúng ta tuyên xưng niềm tin.
Cách đây khoảng chừng 15 năm, có một vụ án làm chấn động dư luận lúc bấy giờ. Đứng trước vành móng ngựa là một người đàn ông đứng tuổi. Ông ta bị tố giác đã hãm hại tình dục đứa con cái ruột của mình, không phải một lần nhưng rất nhiều lần, suốt từ lúc đứa con gái mới 13 tuổi cho đến năm 18 tuổi thì gia đình mới phát hiện và tố giác trước tòa án. Trước một tội loạn luân tày đình như vậy, nhưng ta không hề tỏ ra hối hận, không hề tỏ ra lo lắng hay là buồn sầu. Thậm chí khi quan tòa hỏi ông nghĩ thế nào mà ông làm cái điều đồi bại như vậy với chính đứa con ruột của mình, ông ta đã thản nhiên trả lời: tôi sinh ra nó là sản phẩm của tôi có quyền sử dụng. Tôi sinh ra nó là sản phẩm của tôi có quyền sử dụng. cả tòa án có thể nói là chết lịm trước câu trả lời vô lương tâm của người đàn ông này. Không ai có thể tưởng tượng được rằng một người cha phạm tội loạn luân với con gái ruột của mình lại có thể trả lời một cách trơ trẽn, lạnh lùng đến thế. Nếu là một người còn chút lương tâm, còn chút lương tri, thì ít nhất là sẽ độn thổ, hoặc là cúi mặt xuống vì xấu hổ mới đúng. Đằng này ông ta có vẻ như thách thức mọi người, không hề tỏ ra hối tiếc về tội ác ghê tởm mà mình đã gây ra cho con của mình. Có lẽ liệt kê thêm trong danh sách những tội phạm cướp của giết người dã man khác. Một tên trâu gốc Hà Nam đã giết một lúc 4 người là chủ tiệm vàng của một tiệm vàng ở Hà Nội. Những người này trước đây đã nhận tên trâu này làm con nuôi và đã giúp đỡ hắn ta rất nhiều. Một Nguyễn Đức Nghĩa, một người công giáo, sinh viên tại Đại học Hà Nội, đã giết bạn gái cũ của mình, cướp xe, chặt chân, chặt tay, chặt đầu, rồi phi tang nhiều nơi. Một giáo lý viên tại một trong giáo xứ tại thành phố Hồ Chí Minh đã cầm đầu một băng đảng 3 thanh niên, giết một ông già đồng tính tại khu vực vườn xoài. Và cách đây 2 năm, ở Nghệ An, một người đàn ông đã nhờ bạn mình hiếp dâm vợ mình để có lý do ly dị và lấy vợ khác. Người bạn này sau đó hối hận đã đầu thú và rất xấu hổ vì việc làm của mình. Nhưng mà người chồng bất nhân đó vẫn như không có gì xảy ra. Và tội nghiệp cái cô gái, cái cô vợ bị oan ức đó hiện nay đã bị bệnh tâm thần. Và mới hơn một năm thôi, cách đây hơn một năm thôi, chính xác là vào ngày 24 tháng 8 năm 2011, một vụ án khác cũng làm Hằng bàng hoàng, biết bao nhiêu người phẫn nộ, biết bao nhiêu người. Lê Văn Luyện, một thanh niên chưa đủ 18 tuổi, đã cướp của giết người một tiệm vàng ở Bắc Giang và giết một lúc 3 người, trong đó có một bé gái mới 18 tháng tuổi, và chặt đứt tay một bé gái khác mới 8 tuổi. Điều khủng khiếp hơn nữa là cho tới ngày hôm nay đang ghi ở trong tù, Lê Văn Luyện chưa bao giờ tỏ ra hối hận hay là sợ hãi trước cái tội ác man rợ của mình. Mới đây một phóng viên đến gặp anh ta tại trại giam. Thì ông nói thế này: thật khó tìm được một chút gì gọi là sợ hãi, run rẩy trong giọng nói của kẻ giết người man rợ kia. Nói thật, tôi cũng chỉ đã mong chờ ở cặp mắt vô hồn đó nhễu ra được một vài giọt nước mắt. Nhưng quả thực không có giọt nước mắt nào. Và theo một số cán bộ ở trại giam số 3 nơi Lê Văn Luyện đang bị giam giữ, thì họ nói thế này: cho tới ngày hôm nay, Lê Văn Luyện vẫn ăn ngủ bình thường. Điều đáng báo động là nhiều thanh thiếu niên thay vì coi Lê Văn Luyện là một tên sát nhân, một tên giết người đáng ghê tởm, thì chúng lại tôn vinh Lê Văn Luyện là anh hùng. Chúng ta không thể tưởng tượng được. Một nhóm tội phạm vị thanh niên ở Đà Nẵng bị bắt vì tội giết người, khi hỏi tại sao chúng làm điều đó, thì Đức Chúa trả lời thế này: chúng cháu là đệ tử của anh Luyện mà.
Rồi khi đưa ra tòa, mấy đứa đó nó cứ giỡn giỡn, nó cười như là không có gì xảy ra vậy. Chúng ta cứ tưởng tượng xem cái tình trạng suy thoái về đạo đức, về luân lý như thế này coi như hết thuốc chữa. Cướp của, giết một lúc ba mạng người mà vẫn ăn ngon ngủ kỹ, vẫn vô tư như không có gì xảy ra. Đây mới là điều khủng khiếp nhất mà chúng ta, mà xã hội đang phải đối mặt. Một nhà luân lý đã từng nói, khi một con vật, một con sư tử, một con thú chẳng hạn, nó giết người, nó có thể ngủ bình thường. Nhưng nếu là một con người mà lại giết người, thì người đó không thể nào mà ngủ bình an được. Vậy mà những con người này loạn luân phạm tội giết người dã man như vậy mà vẫn ăn ngủ bình thường, thì có lẽ họ không còn phải là con người, mà đúng ra đó là những con thú đội lốt người, như rất nhiều bài bình luận ở trên báo chí đã gọi những con người này, những con thú đội lốt người chứ không phải con người. Dĩ nhiên ở trên đây mới chỉ là một số những cái vụ án nổi cộm, biểu tượng, biểu trưng, tiêu biểu cho hàng ngàn những vụ trọng án khác. Nhưng ngần ấy thôi đã đủ để nói lên cái não trạng chung của con người ngày hôm nay. Con người ngày hôm nay hầu như không còn ý thức về tội. Như lời Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói, con người hiện đại đã đánh mất cảm thức về tội ác. Họ không quan niệm cái gì là xấu, cái gì là tội lỗi nữa. Điều nguy hiểm nhất là hôm nay người ta phạm tội mà không cho mình là phạm tội. Họ nghĩ là họ chỉ làm một chuyện bình thường, một chuyện gọi là vô thưởng, vô phạt. Và khi mà tội ác đã trở thành một cái điều bình thường, thì có nghĩa là người ta có thể phạm bất cứ tội lỗi gì mà không lo sợ, không lo lắng, không áy náy lương tâm gì cả. Và đây chính là cuộc khủng hoảng mà chúng ta đang đối mặt, cuộc khủng hoảng của thế giới, cuộc khủng hoảng của luân lý. Chúng ta biết trước đây xã hội vẫn coi một người phụ nữ không có chồng mà có bầu là một chuyện động trời. Và cô gái đó mà đi đến đâu thì xin lỗi, chỉ có cúi đầu xuống mà đi thôi, bị mọi người khinh bỉ. Và cô gái nào gặp cái trường hợp đó thì chỉ có bỏ xứ mà đi, gọi là bỏ quê mà đi biệt xứ thôi, chứ không ai dám ở lại với hàng xóm của mình. Còn ngược lại ngày hôm nay chúng ta thấy nhiều người cho đó, nhiều cô gái cho đó là chuyện nhỏ, chuyện bình thường. Thậm chí có những cô còn khoe thành tích của mình ở trên sân khấu, ở trên màn ảnh. Trước đây đàn ông có gia đình mà ngoại tình dĩ nhiên cũng có, nhưng mà tính chất là trong cái mức độ ít hơn và thường là lén lút. Còn ngày hôm nay ngoại tình đã trở thành một xu thế của xã hội, là cái model, là cái mốt thời thượng của những đại gia, của những người đàn ông thành đạt. Thậm chí có nhiều người cho rằng những ông nào mà chung chủy với vợ đợi suốt đời ấy, thì gọi là hai lúa, là cù lần, không phải đẳng cấp đàn ông. Thế chúng ta tưởng tượng nhé, trước đây những con người mà chung thủy đàng hoàng, chúng ta gọi là những con người đáng kính trọng, con người có tư cách, là mẫu mực của xã hội, thì ngày hôm nay coi như là cù lần. Đấy, chúng ta cứ tưởng tượng cái sự vô cảm nó khủng khiếp đến như thế nào. Trước đây một phụ nữ thuộc ngoại gia giáo mà có thể nói là mệnh phụ,
chắc chắn không bao giờ dám nghĩ là chuyện là sẽ có bồ nhí. Còn hôm nay, các phụ nữ giàu có phi công trẻ là chuyện hết sức bình thường, chẳng có gì phải ồn ào. Nhiều bà còn cho đó là mốt thời thượng. Nhiều nữ đại gia, nữ giám đốc tuyển nam nhân viên vừa làm tài xế hay là vừa làm người tình, và nói rằng như vậy là đỡ tốn kém, lại tiện lợi. Và lý luận của họ là đàn ông có thể ngoại tình được, có bồ nhí được, thì tại sao phụ nữ lại không? Đó là công bằng, đó là sòng phẳng. Và cứ như thế người ta coi ngoại tình là chuyện bình thường, một nhu cầu bình thường, một nhu cầu chính đáng, thì họ sẽ ngoại tình một cách vô tư, một cách thoải mái. Và chính cái não trạng này đã làm băng hoại và làm tan rã đời sống gia đình, mà hậu quả là con cái mà xã hội sẽ phải gánh chịu. Trước năm 1975, một năm chỉ xảy ra một vài vụ giết người. Còn chuyện mà con giết cha, cha giết con, vợ giết chồng, chồng giết vợ là cái chuyện hết sức hy hữu, hết sức hy hữu, ít khi xảy ra. Còn hôm nay thì hầu như ngày nào cũng có một vài vụ giết người, mà ngày nào không có mới là hy hữu. Và những lý do giết người cũng đa dạng hơn, cũng vô lý hơn, thậm chí chẳng có lý do gì để giết người, nhưng họ vẫn giết người. Thí dụ một cái nhìn vô tình, một cái lời nói vô tình thôi, mà đối với những kẻ có máu giết người, nó coi là gọi là nhìn đều á, là nó có thể giết người. Cướp giật thì thời nào cũng có, ở đâu cũng có, bên Mỹ cũng có, Âu Châu cũng có thôi. Nhưng mà nó cũng là một cái mức độ nào đó thôi. Còn ngược lại, ngày hôm nay cướp giật xảy ra như cơm bữa. Mà phải nói là hơn cơm bữa, bởi vì chúng ta ăn cơm một ngày chừng 3-4 bữa là cùng thôi. Còn cướp giật thì nó xảy ra từng phút, từng giờ, tại hết mọi địa điểm, hết mọi địa bàn, và càng ngày càng táo bạo hơn. Mới ngày 28 tháng 2 vừa qua, một thanh niên đang lướt web trên cái iPad ở trong một cái quán cà phê ở trung tâm Sài Gòn. Thì một thanh niên vào và cướp cái iPad và chạy ra đi trước mặt mọi người, giữa thanh thiên bạt nhật. Chúng ta cười, ở trong một cái quán cà phê đông người như vậy, mà nó dám ngang nhiên ăn cướp, mà không ai làm gì được. Còn những chuyện như lường gạt, gian dối trong buôn bán kinh doanh sản xuất, kể cả trong ngành giáo dục, thì có thể nói là không kể ra hết được. Bởi vì nó xảy ra tràn lan khắp nơi, chỗ nào cũng có, mà không thể nào mà thống kê hết được. Có thể bản thân chúng ta đã là nạn nhân của những cái trò đó, của những cái trò gian dối đó. Chỉ vì lợi nhuận vật chất trước mắt mà người ta dám pha chế những chất độc hại vào trong đồ ăn, trong đồ uống và kể cả trong thuốc chữa bệnh. Có một ông bác sĩ, ông nói thế này: tôi có một người bạn là chủ một tiệm bán bò viên. Thế thì ông chủ bò viên này bị bệnh nặng và bác sĩ đã tận tình cứu chữa và ông ta đã hết bệnh. Thế thì để đáp lại sự giúp đỡ của bác sĩ, thì ông chủ tiệm bò viên này đưa cho ông bác sĩ một cái phong bì rất là dày, rất là nhất nhiều tiền. Nhưng mà bác sĩ nói rằng thôi mà, chỗ bạn bè, chỗ quen mà, thôi tôi không lấy tiền đâu, cho tôi một tô bò viên thôi. Thì ông chủ bò viên nói rằng: nói thật bác sĩ đừng có ăn bò viên. Bác sĩ nói cho mọi người già đừng có ăn bò viên, tôi ở trong nghề tôi biết mà. Bác sĩ hỏi biết họ làm bò viên bằng cái gì không?
nó thu gom hàng ngàn con chuột mà bị xe cán ở trên đường á. Những người hút rác họ cán rồi đưa về bán cân ký, rồi nó làm thành bò viên. Chúng ta tưởng tượng nó khủng khiếp không? Nếu không có những người ở trong cuộc thì không tưởng tượng rằng nó có một cái chuyện như thế đang xảy ra.
Những tội ác liên quan đến tình dục còn khủng khiếp hơn nữa. Hầu như có thể nói là người ta dùng hết cái óc tưởng tượng của mình để mà thỏa mãn cái thú tính của con người. Tội tình dục lan tràn khắp nơi, mọi ngõ ngách, từ thành phố cho đến thôn quê hẻo lánh, cho đến vùng núi, chỗ nào cũng có tội tình dục. Và người ta lợi dụng mọi danh nghĩa, núp dưới những danh nghĩa, những cái bóng rất là nghiêm chỉnh, nào là massage, nào là sức khỏe, nào là karaoke cùng với nhau, nào là cà phê giải trí, nào là hớt tóc, vân vân. Núp dưới tất cả những cái danh nghĩa đó để tình dục. Và tình dục lan tràn khắp nơi, người ta không còn mắc cỡ nữa. Người ta không còn mắc cỡ khi mà phô bày thân thể của mình. Cho nên kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay người ta đã đánh mất cái gọi là, trước đây chúng ta gọi là công xúc tôi sĩ, tức là cái sự xấu hổ trước những cái lỗi lầm mình làm. Ngày nay người ta không còn cái chuyện đó, không xấu hổ, không có mắc cỡ gì. Hay nói một cách gọi là bình dân hơn, là ngày hôm nay con người đã đánh đứt cái dây thần kinh xấu hổ, không còn biết xấu hổ là gì nữa. Và khi người ta không còn biết mắc cỡ, không còn biết xấu hổ trước cái tội ác, thì đương nhiên người ta phạm những chuyện đó giống như là chúng ta ăn cơm vậy thôi. Các nhà luân lý học định nghĩa cái cảm nhận hay là cảm thức về tội lỗi là sự hối hận, bối rối, là cảm giác mất danh dự, là cảm nghĩ bất xứng và nhục nhã trước một hành vi xấu xa mình đã làm. Đó là gọi là cảm ý thức về tội lỗi là như vậy. Chính cái cảm nhận về tội lỗi đó, chính cái ý thức về tội lỗi đó giữ cho người ta không phạm tội. Và nếu như người ta đã phạm tội thì ít nhất là không dám tái phạm, bởi vì cái sự cắn rứt của lương tâm là một cái hình phạt khủng khiếp. Nhưng khi mà người ta không còn cái cảm giác bối rối, không còn cái cảm giác hối hận, bất xứng và nhục nhã trước những hành vi xấu xa mình đã làm, thì chẳng có điều gì xấu mà người ta không dám làm. Lương tâm trong trường hợp này phải nói là đã bị chai lì rồi, không còn rung động trước những cái tội ác của mình. Trong lĩnh vực tôn giáo cũng vậy. Tình trạng mất ý thức về tội, não trạng không sợ tội ngày càng trở nên phổ biến. Tôi nói thí dụ như trước đây, một giáo dân mà bỏ lễ vào ngày Chúa Nhật là họ lo sợ bối rối lắm. Mà mỗi khi phải đi xưng tội là bỏ lễ Chúa Nhật họ sợ lắm, họ sợ. Còn ngày hôm nay thì người Công giáo bỏ lễ Chúa Nhật thường xuyên, thậm chí bỏ nhiều năm, và xem đó họ không cho cái đó là quan trọng. Thậm chí họ nói rằng ôi sẽ cùng lắm đi xưng tội là hết chứ gì. Xong. Đơn giản là như vậy. Trước đây phải có lý do bất khả kháng lắm người ta mới bỏ lễ ngày Chúa Nhật. Còn ngày hôm nay đi chơi với bạn, coi đá bóng, coi phim, trời hơi mưa một chút, hơi nhức đầu sổ mũi một chút, cũng bỏ lễ Chúa Nhật mà không áy náy gì cả. Trước đây người Công giáo ly dị là điều cực kỳ hiếm. Nhưng bây giờ con số vợ chồng Công giáo ly dị ly thân đã tới mức báo động. Trong một cuộc tĩnh tâm cho các linh mục giáo phận, Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình đã nói: nguyên trong giáo phận thành phố Hồ Chí Minh mà thôi, một năm đã nhận hơn 800 đơn của những người Công giáo xin ly dị. Và đó là báo cáo cách đây 17-18 năm. Ngày hôm nay chắc chắn cái số đó còn gấp nhiều lần. Kính thưa cộng đoàn, tội lỗi tràn ngập như vậy, khủng khiếp như vậy, và có chiều hướng càng ngày càng tràn lan như vậy, mà không lẽ chúng ta cứ nhìn mà coi đó là chuyện bình thường? Thực ra tôi có cái linh cảm là thế giới này sắp sửa hứng chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Có nghĩa là không biết ngày nào đó Thiên Chúa sẽ phải ra tay thôi. Bởi vì như lời cảnh báo của Thánh Phaolô, Thiên Chúa không để cho người ta nhạo báng đâu. Thật vậy, ai gieo giống nào thì gặt giống đấy. Ai theo tính xác thịt mà gieo tội ác thì sẽ gặt được hậu quả của tội ác là sự chết. Mà một thế giới tội lỗi tràn ngập như ngày hôm nay, một xã hội đầy tội ác như ngày hôm nay, điều bất công như ngày hôm nay, có lẽ không còn lý do để tiếp tục tồn tại. Cho nên nếu như Chúa có để cho tận thế xảy ra trong năm 2013 này, thì cũng là điều đích đáng. Và có vẻ như gần đây Thiên Chúa càng ngày càng gửi thêm nhiều điềm để cảnh báo nhân loại. Vụ thiên thạch mới rớt tháng trước ở Nga có thể là một cái lời cảnh báo như vậy. Vậy thì kính thưa cộng đoàn, dù Thiên Chúa là đấng khoan dung nhân hậu, nhưng Ngài cũng không thể nào khoan dung nhân hậu chờ đợi mãi được. Nếu như con người cứ cố chấp và tiếp tục con đường tội ác của mình, hàng triệu thai nhi bị giết oan đang kêu thấu trời, tố giác tội lỗi của những bậc làm cha làm mẹ ngày hôm nay, tố giác những con người cổ võ cho việc giết những thai nhi vô tội. Tội như thế là tội tày đình, là tội mà có thể nói thấu trời, mà Thiên Chúa không thể tha thứ được. Vì thế đã đến lúc chúng ta hãy nhìn thẳng vào lương tâm của mình, nhìn nhận con người của mình, cái tình trạng của mình, mà nhận ra là mình đã là những con người yếu đuối, đã xúc phạm đến Chúa, đã phạm biết bao nhiêu đồi tội ác, và hãy mau mắn trở về với Chúa. Cho nên một lần nữa lời ngôn sứ Isaiah lại cảnh báo chúng ta: cứ lấy hết gân hết cổ lên mà kêu, đừng kìm hãm nữa, kêu lớn tiếng lên như tù và báo cho dân ta hay tội ác của chúng, cho nhà Jacob biết những lỗi lầm đã phạm. Và dĩ nhiên điều cần thiết lúc này là chúng ta phải ngay lập tức hãy làm thành tâm thú nhận tội lỗi của mình và dùng lời ngôn sứ Daniel chúng ta thưa với Chúa: ôi lạy Chúa, chúng con đã phạm tội,
đã lỗi lầm, đã làm điều gian ác. Chúng con đã phản nghịch và lìa xa các mệnh lệnh và phán quyết của Chúa. Lạy Chúa, chúng con đáng phải hổ mày hổ mặt, cũng như tổ tiên chúng con, vì chúng con đã đắc tội với Chúa. Mọi người hãy van xin lòng nhân từ thương xót vô cùng của Thiên Chúa và cầu nguyện cho thế giới. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con và toàn thế giới. Xin tha thứ cho chúng con và toàn thể nhân loại. Và mỗi người hãy tự đấm ngực ăn năn và cầu nguyện như người thu thuế ở trong đền thờ. Lạy Chúa, xin thương xót con vì con là kẻ có tội.